thanh điển bạc tỷ mua không được. Rồi đây rồi mỗi người có sự chuyên môn, rồi chuyên môn họ sẽ phát triển cái chuyên môn rất giỏi. Mỗi ngành ngành nào cũng là chuyên môn giỏi, mà tất tâm phục vụ cho không có xảo trá nữa. Hết sự xảo trá rồi. Họ thấy ở trường tranh bất tử, không có sự xảo trá nữa. Còn họ thấy nghe là tôi bên đây có tiền, mai hết tiền rồi tôi làm, thì có tiền nhiều rồi tôi đè ép thằng kia, tôi bóc lột thằng nọ rồi rốt cuộc là họ không có tiền. Rồi đây mọi người tu rồi đây sẽ tiến. Tiến được phục vụ, hy vọng mình được phục vụ nhiều người. Hy vọng mình được phục vụ cho tất cả mọi người vạn linh, chứ mình không có hy vọng làm cho mình một chút nhỏ nhen nào hết. Thì cái xã hội nó sẽ tốt. Và cái đạo nó lại dễ tu hơn hồi xưa nữa.
Chân tâm và thâm điển khác nhau. Thanh điển trước hết phải có thanh điển. Được thanh điển trừ quá tới khi không đại định mới có chân tâm. Không có thanh điển không bao giờ có cơ hội tiến. Ta đã nói điển sinh. Điển quá văn chứ không phải văn quá điển. Thì rõ trong chùa không có chùa nào không nói là điển sinh. Có điển quá văn mới ghi chép. Tâm ta bất trụ biết văn tự lộn xộn. Làm sao vạch từ chữ đường lối rõ rệt thông tin. Mà nếu chúng ta tu không điển không biết kinh nói gì. Cái kinh nào cũng vậy. Những người tu không có điển đọc ra không hiểu đầu không hiểu gì nữa. Học hết người của kinh người đọc không hiểu. Nhưng bây giờ nghĩa là anh học cái tiến sĩ rồi đưa cái kinh chỉ là thôi anh đọc mà anh chắc nghĩa được rõ là nó cũng đầu được chắc được. Chết là ở thế gian học, rồi học nghĩa là tứ hơn mà vô đọc kinh là không hiểu. Cái đó là ở đâu? Cái đó là trực giác của thanh điển. Mà ghi chép cái mình văn tự giới hạn tại thế. Chưa tả hết. Kinh này chúng ta là chân kinh. Chưa tả hết. Mà người thế gian còn chưa hiểu. Nếu mà tả hết là thế gian sắp đem liền. Không cần coi, chỉ đâu mà coi. Cho nên chúng ta khi mà nói tới điểm thì bây giờ làm sao chúng ta âm thanh tiếng nói này ai đã ban cho mỗi người cái âm thanh khác nhau không có gì ai ban tôi tạo ra ư không cho nên nó từ sự cấu trúc của sự nghiệp cho nên pháp lý là phải hỏi cho rằng phải rõ lý lẽ đầu đuôi rồi mới thành ra. Đặt cái giai đoạn đầu là pháp lý. Rồi anh sẽ giải thích cái
không không gian, không thời gian.
Vô hình. Tâm đó, khoa học sự biến chuyển tâm thức. Gặp anh lần nào là khác. Gặp lần thứ nhiều khác. Sự biến chuyển khoa học tiến qua tâm linh của tôi. Tôi thấy, tôi nhận định, tôi biết, tôi chịu, tôi trở về Phật. Tôi bắt đầu tiến. Pháp lý vô hình khoa học nguyên lý Phật Phật. Tôi biết. Người khác không được. Ngồi một đống như vậy, mỗi người hiểu khác nhau. Không đúng đâu. Nhưng mà mỗi trình độ khác. Nếu không có điển, làm sao có sự truyền cảm. Bây giờ chúng ta xác nhận nhất cái telephone nói. Đây, quay một cái là nói chuyện qua bên Mỹ. Mà cái dây đó không điển, nó không bao giờ nói xong. Rồi bây giờ cơ thể chúng ta không có điển, hoạt động được. Nghe không? Nói về cái lực học, biến học trong cái cơ bản của chúng ta. Có khi mọc thủy quả thổ, chua cay chắc đắng nặng nặng, mà mới thành cái biển, nó mới phát âm. Nhưng mà cái đó, cấu trúc của siêu nhiên, mỗi trạng tình khác nhau, mỗi sự nhảy cảm khác nhau. Nó nằm trên mặt. Có người hồi nào thì không học, nhưng mà ta nghe cái kinh kệ. Ta nghe cái lời giảng, ta nghe cái chuông mở, ta cảm động. Nhưng mà phải biết rằng ta đã tu nhiều chứ. Luân hồi. Đi học chữ người ta không biết, nhưng mà giảng cho người ta nghe. Rằng ta đã tu nhiều chứ. Và bây giờ là tu nhiều. người thích nghe thích, người thích nghe rõ mỏ, người thích lần chữ, người thích tâm niệm mọi trình độ. Người thích chỉ nghe họ giảng mà không bao giờ thấy được. Người thích phê bình không bao giờ chỉ nghe người ta giảng, để về thực hành truy tầm chân lý, người đó sẽ giải được chúng ta. Cho nên mọi trình độ. Cho nên người tu mà đắc đạo thì phải hạ mình xuống để cho đối phương tự nhận định trình độ một cách rõ ràng, nhưng mà lý thuyết nghe rất hòa cảm, nhưng mà đối phương hiểu rõ, nói chuyện ngay với thần hồn của họ để cho họ thích, giao cái chìa khóa cho họ mở đường họ tự nhiên xác nhận của trình độ của người đã thành đạo và người chưa thành đạo. Người thành đạo thì chơi bất cứ trường từng lớp nào cũng được. Tên niệm như nhà điếm nó nói thật thật, niệm cho thằng bạc nó nói, đem nó xuống nhà điếm nó nói, và chơi với ông tổng thống nó nói, chơi thằng nghèo khổ nó thật. Việc ở trong một niệm nhất lý thông vạn lý, nó nắm được một cái chân lý vô cùng thì cái gì đâu. Tại sao mình mới tu về điểm đó? Là hồn chúng ta là gì? Sự sáng suốt chúng ta là gì? Kiến thức ở thế gian là gì? Mà chúng ta thanh tịnh chúng ta mới sử dụng rõ ràng. Còn khi thanh tịnh thì qua vi đàn này câu, đào nặng câu, đào nặng câu, trước câu, sau câu, chưa tròn tiền sử dụng thanh tịnh không? Thì làm sao có chúng ta? Trên cái chân tâm phải có thanh niệm chứ. Được từ thanh niệm bắt đầu học đạo, được đạt tới quyền mới chiến giải cho hư không này. Cái gì nó cũng đem được sự công bằng và quân lực trong những trình độ nào cũng đã và đang tiến, không bất kỳ một cái nào. Cho nên thấy cái chứ không đa, không có không phụ lo, không ít lưu nào không sai. Đừng vội chê, không chê đạo học đâu. Không lên bà xuống cũng đổ đi. Khi không lên bà xuống chỉ trích mình thôi. Trước anh tu mà nguyện như đạo Phật tu, mà bây giờ anh gian xảo vậy là thì sao mà xuống đi rồi. Như thôi, con ma nó nói vậy thôi. Thích giác nên nó đầu nó vô chùa, nó truy tầm trong nước. Nó tầm lịch sử của mình. Rồi lúc đó nó học đạo cũng nhờ con ba này. Con chó sủa mình ở ngoài đường, mình chạy vô chùa thấy ông Phật ngồi yên, cho hơi sủa, mình thấy nguyền diệu của ông Phật. Rồi đó, từ đó mình bắt đầu truy tầm cái lý, mà tìm ra đạo rồi, đạt được cái lực quân mình, thì mình phải tu gì đó. Bỏ nó bơ vơ sắc, nhờ nó mình mới biết đạo. Nghe không? Để tôi chán đời qua đạo rồi tôi bỏ đời cái đó là cho nên pháp lý vô vi là đời đạo sẽ thôi. Không có đời, không bao giờ tôi biết đạo. Có cảnh đời eo lên, đúng chuyện kích động phản động. Tôi mới tìm lối thoát cho chính tôi. Tôi mới thấy bỏ đạo. Khi mà tôi đã đạo, tôi không bỏ đời. Đến lúc chúng ta ngày nay cũng còn nghiệp tại trần. Khắp thế giới nhất lên nhà. Mở miệng là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bên Tàu, bên Việt, bên Đông, các thế giới thì khi mà lại còn cái nở tâm giác. Cái nghiệp ngồi ở đó, ngồi ở Niết Bàn, nhưng mà phải bay chuyến xuống như thế giới để cứu độ những người nào mà thành tâm học tiến. Để cái xuất hiện trong tâm thức cho nó một niềm tin để nó đi. Tiến tới rồi là phải đạt hiện tại. Mà là đúng đạo. Và chúng ta đã đạo rồi, ta quên Ngài, sắp xếp với Ngài rồi, ta là không bao giờ có đạo. Vậy thì cái quan trọng, cái đạo nào đi tới cứu cánh cũng là giải thoát. Mà mình đi nữa thì mình bỏ đạo thì làm sao cứu mình hết. Mình phải chịu đựng. Mình biết con đường tu, mình đi ra tên bình, đi ra nhờ quả, đi ra chỉ lên chỉ xuống, đó là cái gì may cho mình. Mình được nhờ quả mình mới được chứ. Mà không có nhờ quả là không được chứ.
nó hạt cát mà nó không bị nhiều quá làm cho nó thật đi. Ừ, đừng ba ngàn quân lửa như thật đi. Mình bây giờ văn minh đủ điều kiện cho mình thấy. Mình học. Rồi tới một cơn nhồi quả mình chán ngán rồi phê bình rồi kỹ bán đạo pháp tội nặng. Thế con nay thì ăn xin để sống. Là mấy ông pháp sư phải tập thể tu dữ lắm, kỹ bán đạo pháp và trở thành con nai. Bây giờ cũng ăn xin chuyện nhưng mà phải làm phương pháp. Rồi chịu bắn chịu khổ thì tội tỉ bán đạo pháp, quỷ bán đạo pháp, tội nó nặng. Cho nên bất cứ đạo nào mình không chê tinh thần xây dựng, xây dựng là phải đi thẳng và đã phá những cái gì có thể làm thất bại của họ và đem lại tốt cho thiên đó. Dù cho họ hiểu lầm mình phải giết đi nữa, mình cũng để cho một điều là giao cái chìa khóa cho họ đi. Đó là những điều chuyển khác, chuyển của tôi. Trên những ông sư mà tu đắc đạo rồi, ông đâu có sợ. Chân lý là chân lý, nói thẳng thôi.
Thầy, cái này cái nghĩa cho con rõ những về tam bảo gì?
Tam bảo và nói về quy tâm về tam bảo là kinh khí thần. Cái đó là quan trọng của thể xác của con người. Thiên địa cũng là tam bảo. Cơ thể con người tinh khí thần. Mà tam bảo bất trụ, tam quê bất trụ là con người cũng tiến bộ. Chúng ta là đơn vị của một tội hồn chưa hoàn tất mà không giữ tinh khí thần, lâm vào tội dâm dục. Là bị đầy tích khắc. Tội đó là tội hàng đau mà nhân viên như thế. Chúng ta tinh khí thần computer để ghi chép những tội trạng của con người. Khi mà chúng ta dâng dịch nhiều thì luôn lại bên trên người ta có trên thiên đình phải ghi chép làm cái gì sai, làm cái gì sai. Do cái này nó báo rồi. Cho nên đời mở kinh mới và nên mở về biến giới cho mọi tâm linh luôn. Cho nên ngày nay tôi giảng người ta lập ra kinh Phật cũng có, nhưng mà tôi là trực tiếp là điểm dân để mọi người thức giác và đi gấp trong cái lúc cấp bách. Cái còn chờ khi Phật xuống ok. Vì khi mà khi Phật xuống chúng ta không mở lượng hải hà làm sao đón được nào, mà còn ở trong mê chắc eo hẹp Phật xuống làm sao đón mà mới tập tiếp tục học kinh hơn. Pháp như ý là pháp bình đẳng, chỉ có biến mới là pháp như ý. Mà cứ đi làm dầm về không có bao giờ như ý. Cho nên đức đi là đạt được cái pháp như ý ngày nay trở về mới mang về. Chỉ có biến như là pháp như ý. Thì bây giờ ở đây thì văn minh chúng ta thấy gì? Cô mình đã xem cô Peter biến nó mới có kết quả. Không có điều không có kết quả thì chúng ta phải tu và trở về với định nghĩa ngô được cái cảnh đời đời, còn không thì còn thở tiền tu một ngày thứ hai này, đi tới đâu luân hồi luân hồi khổ. Vì bây giờ cái văn minh nó đã cho chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải giúp được mở cái nó cái chuyện này tôi nói chuyện này. Mở bộ đầu đó. Cho nên buộc tôi phải nói thao thao bất tuyệt. Cho đáng lẽ tôi tới tôi ngồi nghe bắt buộc gì hết trơn. Chiếu cái đầu tôi sáng tôi phải nói thẳng vậy. Ta đã hy sinh ta lo tu thì là tôi chiếu vô. Như những người đó họ biết về điểm trình độ kỹ sư, biết về điểm mau hơn ông tu, ông sư tu cũng từ 70 năm. Chiếu nó rất lên một chút xíu là thấy bừng sáng cả đời.
Anh đi đó là anh khuyên người ta tu đi. Rồi anh bỏ lại anh không có tu. Đó là gì? Đó là đi xuống. Anh nói tao tu hay thì tao tu chút được rồi, tụi mày tu đi. Mà nói thằng tu đó nó đi lên tới trước rồi, rồi mình lột tọt ở sau là mình thấy, wow, chính cha mình chỉ nó tu, mình còn ở đây là mình bị đọa, là mình ở dưới thấp, mình ta ở trên cao. Cái khi mà đọa là vậy đó, ở lại cái điểm của mình có hay là xuống thấp hơn nữa, kêu bị đọa. Thiếu gì người viết sách ở Việt Nam này viết hay lắm. Coi vô tưởng là bà đó đắc đạo rồi, nhưng mà té ra chưa có kilo nào hết, mấy thằng treo cái cuốn sách nó tù nó tiên qua. Còn mấy bà đó hiện tại bây giờ cứ lẫn quẩn ở dưới, bây giờ chưa có tu. Chưa chịu tu, kêu người ta tu mà chưa chịu tu thì y chưa có tin. Chưa tin lấy khả năng rồi. Đó, đọa là đọa vậy, chứ không phải nói gì đâu đọa. Bây giờ có chữ ông trời cũng không có đọa mình. Sao? À, chính mình làm cho mình phẫn rứt rồi mình mới đọa mình. Mình gây sự bực tức cho mình, đó là mình đọa mình. Sao? Mình sau đó, mình tinh thần, tinh thua, là mình đọa mình. Mình đánh cửa lại. Còn mình mở ra chắc tất cả mọi người là tôi là mọi người, không có cái gì đọa. Sao? Mình ở trong cái lý thuyết đó là đọa.
Có một lần, khi mà thiền định, phải đã tưởng đến Phật, thì Phật độ, tưởng đến cả trả đồng, nghe nhiều, tưởng không đúng như không đúng. Anh bây giờ thì cái này là mâu thuẫn.
Không có phải mâu thuẫn, anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật. Mới được nhẹ chứ. À, và vô thì về chấp tay cho đánh lễ rồi. Mình niệm câu chú đó là không từ gì phân chăm. Sao? Rồi liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ. Anh thấy không? Thì lúc đó là anh ngồi yên đó. Cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy cái gì xảy tới. Hiểu chưa? À, cho nên cái chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật không? Còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào. Những người đó, tôi cũng bắt chước mấy tôi sơ hồn thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ vậy. Thì thắng bao nhiêu mà. Ngài nói là tập thể thao.
Để chứng đức Thầy khi mà con tưởng đến Thầy, Đức Thầy, con tưởng đến Đức Tổ Sư. Thì tự nhiên điểm nó rút mình một đầu mạnh mà nó lăn lăn nó nhẹ mà ngộ khi mà con ngầu con tướng thì nó như là mình ngầu có giấc ngủ chứ nó không có vết sát trên bộ đầu. Ở vậy con tướng thì con nó thấy nó lên mà không tưởng thì con có thấy
phải tưởng nó lên lên bởi vì quen rồi, khi vô tu là anh phải quen rồi. Một khi anh ngồi nên ngồi chơi vậy thôi là nó không khó đâu, bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền nữa. Phải không? Mình tưởng nó ngày ngày mới giúp, còn không thì thôi.
Nhưng con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định ở đây, tính toán thấy từ là hai cái miếng mát nó có cái tướng định tung ở trong ngoài. Nó lên nó giật ra, cổ đây mà nó sáng có một đường nó phân trừng tốt. Cái đó
là... Tốt lắm, cái đó là con ngay chỗ này lại đi về bồng lai.
Nó từ đây đã lên đây, từ đây đến đây nó biết là qua đây mà nó sắp.
Bây giờ anh làm mật niệm ban mỗi buổi chiều có làm mật niệm không?
Dạ, bây giờ.
Mật niệm bắt sánh á.
Dạ, con chưa đi tập bởi vì mới
con. Con tập bằng mật niệm bắt sánh, thì nó đâu đó nó có tự là.
Dạ, không có mật sánh, dạ, yên tâm.
Con thưa Thầy, ít ngày giờ nếu mà phát tâm tu, nó phải khôi phục sức khỏe và nó chuyển hạn cho mình để đi tập. Mới thấy cái hay. Cũng như bây giờ ông thầy bói ông nói ông 70 tuổi chết. Nhưng mà 70 tuổi ông tới thăm thầy bói tôi không chết. Rồi hỏi tại sao không chết nhờ tôi tu cái này. Bị tướng số ông quy định tôi năm đó chết mà tôi không chết. Tại sao tôi không chết? Bởi vì hồi đó tôi chưa tu. Thì chưa khôi phục cái thanh điển của tôi. Tôi chỉ xài tí. Bây giờ tôi xài bao nhiêu tối tôi để khôi phục lại. Nhờ đó tôi được sống lâu. Nó có bài toán rõ ràng. Như hả, bằng ngày ông dùng energy này, lo kia, lo nọ. Ông không có sơ hồn, ông không có pháp luôn, ông đâu có khôi phục lại. ông có thâu thập cái thanh điển vô trong bản thể không? Chỉ có xài ra không? Như là ông, thành ra cái thể xác càng ngày càng suy nhược. Rồi tối mình làm mình khôi phục cái lâu lại. Thì để ứng phó cái tình cảnh của ngày mai. Chứ không người nó tư trẻ như tôi làm việc như hôm qua tôi tới tôi cũng có nghĩ nói chuyện, nói liên miên. Nói đầu hôm càng khổ nó hơi rắc rắc khô khô, bữa nay bây giờ nó hơi. Bây giờ thì nói nữa. Còn nếu tôi không được cái đó làm sao tôi liên tục. Có ngày nào tôi không có nói chuyện. Không giải, không có nghĩ. Tôi tới Manila là tôi giấu nhiều nhất nhưng không chịu. Rốt cuộc rồi họ cũng bư ra. Ngồi giảng tôi nghe. Mà giảng bằng tiếng Anh lên không? Cũng thấy giảng. Bắt buộc phải làm. Không cho mình giảng. Thiên thượng đế sử dụng là không bao giờ được. Nói vậy đó. Cho nên ông làm rồi ông thấy ông chạy. Lúc đó ông nói, à, tâm nói được. Chứ bây giờ chưa tính được. Còn một ngày nào đó người ta bạn bè nói, ủa sao lúc này ông trễ vậy à? Là nói, cũng như niệm bây giờ ông bị đánh chơi biết, thanh niên đánh ông lại ông. Thanh niên đánh ông lại, cho chạy là cho chạy. Hả? Ông vui, trong tâm hồn ông vui. Tôi bây giờ không đủ. Cái hồi trước ông có bạc tỷ trong tay nhưng mà không vui. Lo quan, lo cái nhà, lo cái cửa, lo con, lo đủ thứ, bây giờ nó có lo đúng không? Giờ đâu lo đâu. Ông cứ về sáng phút đấy. Chơi về rồi cái đóng cửa Phật, cũng thèm nói chuyện bà dặn băng ngồi thiền chơi. Thương quá, hưởng cảnh thanh nhà. Rồi tôi đang mua tập sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Qua cái con như việc, việc đã giải quyết. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút gì thân. Tôi tới. Mà cái tiếng muốn có tâm linh để có sức khỏe chứ. Tôi mượn cái pháp là cái phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. À, nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được, hồi đó lên nhưng mà không có ngày giờ. Làm cho mình khỏe mạnh mà. Hỏi công việc xuống phút men, làm cho tinh thần ổn định. Gia đình đi về. Cái hữu ích gì không? Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta khiến người phải học. Nói cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn. Nhưng mà vẫn qua. Cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất. Nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt. Thay vì đi lầm học. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe. Rồi vun bồi được sáng suốt. Đó lúc đó. Nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại. Chứ đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn. Khi có điển rồi một câu nói của mình. Hùng dũng. Thanh tịnh. Đổ cho thanh niên gì. Theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông xa xôi. Thay đổi có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, nhớ, thương. Hơn người tình. Có bao nhiêu đó, đi theo tôi với mình. Chứ chung quy chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển, ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể. Còn ngoài bản thể, ông có cái thanh khí điển. Nó biết ta là người từ trên trời xuống mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh tỉnh đó. Để làm nhiều việc hơn thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bao nhiêu làm cũng là chậm chứ không không. Từ kia ta nhắm mắt người ta làm. Cho nên phải thực hành trước. Đặt sức khỏe trước. À. Đâu, khi bây giờ mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có, mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết. Là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại.
Không luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi. Không có ý lại được. Không phải nên tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành là tôi đâu có đúng không? Điều khiển được ngũ hành khi mọc cũng qua thôi, nó bản thể điều khiển được rồi. Thì tâm cần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm cần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi cần tâm thì nó gì đâu, nó lôi cuốn. Thấy không? Mình câu chuyện mê rõ ràng từ điểm một. Xác nhận từ điểm một. Rồi ông tu với 6 tháng đầu rồi qua 6 tháng sau ông lên. 6 tháng trước tôi xác, 6 tháng nữa tôi xác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng, cứ tâm tư thôi sao. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 khắc thay đổi. Tiến bộ thế gì? Nó phải có sự kinh nghiệm. Còn tu mà không có kinh nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ của nó, mất công. Cho nên, mỗi người phải thực hành để đi tập. Không có sống trong ý lại. Nếu mà tôi muốn tạo ý lại thì tôi tạo cái chùa rồi. Không có thật. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình. Tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp mà mình mang, nghiệp là cái gì? Là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập. Nhập thì mình phải lo. Lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải. Chỉ biết mình là người có tội. Chẳng ai có tội. Ai cũng phải. Tôi là người ngu nhất. Tôi chỉ lo sửa tôi thôi. Thì mỗi ngày mình chỉ có tiếng không? Không được luôn. Tôi cho mình phải là mình dẫm đến tại tôi. Chỉ tiếng nữa. Vì mình muốn luyện là chỉ luyện sức khỏe chứ.
Pháp này nó hay ở chỗ đó. Giúp sức khỏe. Từ sức khỏe. Nó xây dựng tới tâm linh. Từ tâm linh nó đi tới một triết lý vững chắc. Để nó tiến tới cảnh đời đời. Nó không có e lệ, không có sợ bất cứ cái gì.
Thưa Thầy, trong Kinh Thánh có nói, ta cho con vườn địa đàng để con hưởng, giống với Kinh A-di-đà cũng nói, ta cho con vườn địa đàng là cái bản thể này, nhưng còn trái cấm, biết lành, biết giữ là gì? Xin Thầy giải cho con.
Giữ là trái cấm rồi. Thân ác là trái cấm rồi. Thiền là, ta nói thuận thiên giả tội. Mình ôm cái thiên địa của trời đất ân ban, mà mình không lập lại trật tự là mình nghịch thiên giả dần. Mình tài trí quá, ám hại mình mà mình cứ đổ thừa người khác ám hại. Thì mình phải bị chết sớm nha. Than ván với ai nữa. Hút sách, nhậu nhẹt đủ chuyện là tự hại mình mà thôi.
Coi hồn mà vẫn niệm Phật như vậy tốt hay là xấu?
Niệm Phật có giờ giấc. Đừng có ý lại quá cái câu niệm Phật. Niệm Phật là hiểu được nguyên lý trong chúng ta niệm, ta thanh tịnh niệm ta. Khi trước khi soi hồn ta, người ta dẫn mình niệm 3 lần rồi mình quên đi rồi soi hồn. Từ đó nó mới giải cái nghiệp tâm. Cái pháp soi hồn, khi mà soi hồn là nó bày ra nhiều chuyện. Ghét ai nó ghét cả một chương trình. Giận ai nó giận cả một chương trình. Cũng như rác mình quét lần lần cho nó đi. Nó nhịn nhục. Soi hồn tiếp tục soi hồn. Hết rồi nó đi tới chung. Vừa soi hồn là quên hết cái chuyện đời. Chuyện giận hờn. Chuyện đau đớn nhất của cuộc đời mình nó cũng quên đi. Thì mình mới tiến về cõi thanh thoát rồi.
Thứ hai. Làm sao mình giữ được sự niệm Phật? Niệm Phật mà tạp niệm vẫn trì kéo. Thì mình phải làm sao?
Mình có một cái ý chí, mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mình bỏ con niềm niệm là để mình giải nghiệp tâm, để cho mình thơ thới an nhàn tiếp tục trên hành trình tu học.
Kính thưa Thầy, con rất thích gặp các bạn đạo để đồng tu, cũng như để trao đổi kinh nghiệm tu học. Nhưng con gặp sự chống đối của người phế ngẫu, cho rằng không cần thiết để đi đến các thiền đường, vì ở nhà cũng có thể tu được như vậy, con phải làm sao?
Cái đó là đúng, việc nhà mình phải giải quyết xong mà mới đi thiền đường chứ. Bỏ bê chuyện gia đình là mình rối loạn rồi làm sao mình đi thiền đường được. gia đình cần mình phải phục vụ gia đình tận tâm, rồi có giờ rảnh là tập tự chính mình làm, rồi mình mới có cơ hội đi tới thiền đường để ảnh hưởng những người người ta chưa biết đạo. Nếu mình có công tu thì điện năng mình dồi dào, tư tưởng mình tốt, có sự hiện diện mình cũng đủ rồi, người ta vui. Cho nên thường thường trong thiền đường vô vi nhiều bạn thường đi rồi bỏ không đi, bữa đó người ta thấy buồn, cái điện nó không có hội tụ mạnh.
Lúc mới tu vô vi có nhiều ân chức, nhưng càng ngày càng phẳng lặng không thấy gì cả, mặc dù ý chí tu thiền luôn luôn nung nấu.
Đó là một sự thử thách khi mà chúng đi qua một cái đường hầm mà chúng ta chán, là không bao giờ chúng ta lấy thấy cái sáng hơn cái sáng hồi trước chúng ta thấy. Cho nên cứ quyết cứ dục đi tới, cho nên cứ khuyên mọi người nhịn được đi, đêm đêm cứ hành rồi nó sẽ đi tới. Và không có tiêu hao, không có mất mát cái gì, chỉ gia tăng sức khỏe và chỉ có lợi chứ không có hại.
Là người mới tu, trước khi vào soi hồn, con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, chứ không niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Xin chứng minh cho đệ tử là tu hành đắc đạo như vậy có được không?
Bởi vì vô thời gian công phu chúng ta phải niệm mấy câu đó để chi? Chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về cõi nhẹ, thì điện năng nó phát đi lên, lúc đó chúng ta sơ hồn nó mới trụ được. Cái lời nói đó là thanh thoát đưa cái hồn nó nhẹ nhàng, và luồng điển nó hội tụ bộ đầu, lúc đó chúng soi hồn mới có hiệu lực.
Tôi là Hạnh Trần, tôi có người anh vợ tên là Lê Văn Khanh. Hai vợ chồng anh ấy tu theo phái Vô Vi của ông Tám từ khoảng 1969 cho tới 72 khoảng đó. Có cái chuyện này tôi muốn hỏi là khi mẹ của anh chết thì anh ta không dám vô thăm. Anh ta nói sợ mất điểm, tôi không biết đó là tại sao, vợ tôi cũng thắc mắc hoài. Nên hôm nay nhân cơ hội ông Tám về đây giảng thuyết những cái điều hay ích lợi cho tất cả mọi người.
Người tin khi mà hiểu điểm rồi á, không có rời xác chết, xác chết rất cần điểm. Cho nên cái kinh nghiệm mà người mà rời xác chết nó hút tê tay nặng đầu. Vì đó những người tu biết điểm, người ta dùng cái điểm để cầu nguyện cho mẹ. Thủ phần thiên nhiên nó hay hơn rờ sát, cảm động rờ sát, số cuộc mình bị tê bại thì không được, cầu nguyện cho mẹ không được. Cái buồn năng nó quan trọng lắm, người chết mà chúng ta hướng tâm về họ ẩm. Cho nên anh đứng đó người ta hướng tâm về anh cũng khác. Cái điểm chúng ta giao cảm được hết. Đây là nền tảng văn minh để sẽ cho mọi người thấy điện năng sẽ cứu được nhiều người. Cảm ơn ông Tám.
Đúng thưa thầy, chúng con là mới người mới vào đạo, tuy nhiên những câu hỏi của chúng con, nhiệm mong thầy giúp đỡ để mà chúng con hiểu đạo và tin rằng, chúng thưa thầy trước kia thì chúng con là Phật tử, thì chúng con tin tuyệt đối vào Phật. Ngoài Phật ra, các vị khác đều như Phật, ngay cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, như thầy con đã biết. Thế nên sau khi con nghe được các vị bạn nói đến thể tám ông tám, bắt đầu con chấp. Nhưng mà vì con nghĩ rằng y pháp bất y tăng, nên con đến với thầy và được nhận cái pháp của thầy. Lúc nhận pháp thầy thì pháp con cũng như cái thầy là ăn cả. Đem pháp thầy về niệm và qua cái hạnh của thầy, cái lời dạy của thầy rồi. Con thấy cái pháp vô vi là cái pháp hết sức là vô diệu thần thông vô diệu. Mới qua một tháng trời, con đã thấy cái kết quả. Cái kết quả mong muốn đến con. Là thấy đi rằng cứ ngõ ngon. Nhưng đó là một kết quả vô cùng đáng đáng của mình với con. Nhưng tôi thề, con kinh có pháp tư vấn qua thầy là nhờ ở pháp của thầy, ở nhờ cái hạnh của thầy. Nhưng mà cái pháp này tu để trở về, để hòa tan cái đại viên căn của sự mạng sự lễ sức lực của cha, thì phải tin tuyệt đối vào cha. Nếu giờ này không cố hết sức để tin tuyệt đối vào cha, qua cái sự tin tuyệt đối ở thầy và ở pháp, nhưng cũng có đôi lúc như là người vô phong rơi vào những cái cũ. Có thể con giải thích không được, nhưng đôi lúc nó còn vào những trạng thái mà chưa thể tới. Thì kính xin thầy giúp dùm cho con một phương tiện nào để mà buông bỏ cái tin đó.
Cho nên trong cuộc hành hương luôn luôn mà ở tận cái ban tin ban nghiệp, nếu mà tin tuyệt đối thì chúng ta đã có hành đi rồi. Thế thì chúng ta thấy rằng con đường này người trước đã đi và đến, thì tôi đã và đang đi tôi sẽ đến, đó nó mà là đúng. Còn nói rồi chúng tôi tin với cha, đi tới cha hòa tay với cha liền không được, vì cuộc hành hương đang nhiều quả và đang điều luyện tâm thức của chúng ta, đó là nằm trong chương trình. Và chính chư Phật ở thế gian đã thực hiện cho chúng ta, ta thấy thấy chư Phật đã chịu đựng sự nhồi quá, từ ánh mặt sương sương đi tới sự chim hôn ta trắng, và để thức tâm để khai triển thực chất của chính mình trong niềm tin sẵn có khả năng của người, để người đạt tới sự thanh nhẹ trên nhân sinh ca tụng chư Phật chư tiên hiện tại. Thì chúng ta hiện tại đang ở đâu? Cái tiền tiêu niệm của chúng ta, chúng ta đang ở trong cơn ngọt từ những cái tiêu niệm chúng ta, và chúng ta thấy rõ rằng mục đích của chúng ta phải về nguồn cội, đó là niềm tin. Và cái cuộc tin hiện tại tìm được khả năng của chúng ta, chịu hành chuyển không, chịu thực hành không, chịu vun bồi không, để thấy rõ con đường chúng ta đã và đang đi. Vì chúng ta phải nhiều quá, nhiều kiếp ngồi quá chúng ta mới thấy được một kiếp. Và bây giờ chúng ta muốn được chưa có để đi tới liền, không bao giờ có. Cho nên ở thế gian chúng ta đã có gia trang, có nghiệp lực. Nghiệp lực nó hút chúng ta hàng ngày. Và sự duyên đó nhân quả tạm nghiệp ta cũng vừa giúp chúng ta. Cho nên chúng ta buông bỏ ý chí và giữ lấy ta cái cuộc hành hương. Và chúng ta thấy rằng mục đích chúng ta sẽ đi tới rốt ráo cuối cùng ý thức được phần hồn là bất diệt. Chúng ta đã nhận định rõ thể xác này là phương tiện tạm cho sinh mệnh. Đến lúc sanh lão bệnh tử có rất rõ ràng. Kinh kệ đã lưu niệm cho chúng ta thấy rõ và chỉ đường mở lối cho chúng ta trở về thân để tìm rõ nguyên căn một cội. Vì vậy chúng ta tin nơi tài chi hợp, tin nơi khả năng khai triển tâm thức của chính mình, không nên tin những chuyện mà chúng ta chưa được vỡ ra được. Vì chúng ta thấy ta rồi thì thấy cha, thấy ta rồi thì thấy Phật, thấy ta rồi chỉ có việc gì đó thôi, tin nơi khả năng của chính mình. Vì vậy
lấy ý chí của mình hành pháp rồi tìm được nguyên cái lòng cứ tìm được muốn gì đó.
Cho nên cuộc sống thì bất cứ ở chỗ nào mình biết thưởng thức cuộc sống của mình thôi. Mà cuộc sống của chị ra đây chỉ là thiếu gì mà đi vô, chị hít vô thở ra, chị thấy chưa? Chị đánh điện thoại chị hỏi ông Thủ tướng Phúc Châu, bây giờ ông phải hít vô thở ra chúng tôi không? Thì bây giờ chị giờ có không bao nhiêu tiền tới với chị mà hít vô thở ra không được thì cũng như ổng là gì? Ba rồi bình đẳng, tại mình chia ra rồi mình tự kỳ thị lấy mình. Thế tôi về Việt Nam qua không biết ăn nghe đây được, ta ăn hít thôi,
nói tầm 7, tầm 3 không ha, làm cái chuyện kia một thối bộ. Cho mình không biết cái thức hòa đồng của nhân loại chỉ có một nhịp sống là hít vô và thở ra. Thì cả Việt Nam như đây, cả thế giới cũng có một nhịp đó không? Làm cái ông nào cũng như đó. Thấy rõ chưa? Cho nên mình vui ở trong cái thức sống động, hồi sinh nhờ trời đó. Nhờ sự cấu trúc của siêu nhiên mình mới có cái tâm hồn thanh nhẹ. Nếu mà nãy giờ chúng ta bị trời nắng bực bội đóng kín cửa thì không nổi nói chuyện được. Chỉ nhờ cẩn hà hơi mình sống chứ. Thì dây phút thiên liên này mình đang sống chung với Thượng Đế mà không quên Thượng Đế. Không biết vui với ngài. Và Thượng Đế ở đâu? Ở mỗi trạng. Chỗ nào thì có ngài. Ngài đang ở người trong ta và ta đang ngửi với ngài. Lúc nào cũng sống động vui vẻ. Chị thấy không? Ngày nay chị là một từ mẫu, biết thương yêu con. Chị muốn con chị khỏe, cũng như Thượng Đế đã mơ chị. Thế đó, cái tình thương của người mẹ, biết không thấu đáo được tình thương của người mẹ đối với con, thì biết không trời đối với mình. Thì mình mới tu được, hiểu chưa? Mình lập lại cái luật quân bình trong tâm thức, thì mình mới là người tu. Còn mình bên ông Phật bảo ông trời, thì đó là cắt lắp rồi. Mà bên ông trời bảo ông Phật cũng không được. Sao? Ông trời là cha ông Phật là con ông trời, thì ông trời là Phật mà Phật là trời, hai cái có một mà chia ra hai lối để làm gì? Thấy không? À, thì bây giờ chị thấy con chị là con chị. Thì mẹ con vui, sống trong một thức tiến hóa, không ngừng nghỉ. Tôi xuống biết là bao nhiêu, tại sao không hưởng cánh vui đó? Muốn gì nữa?
Dạ,
thầy vui. Dạ. Bây giờ vui chưa? Chị thấy không? Ngõ cái bàn tay chị này cũng vui. Đã dính được hưởng. Cái ngũ tạng này do đâu mà chuyển cho nó? Cho cái hơi thích vô và thở ra. Rồi ai tạo cái hơi thích vô và thở ra đây? Có một luồng điện hậu quang. Sao cả tam thiên thế giới chuyển lần nó mới chứ rồi. Có người nắm chìa khóa chứ không có người nắm chìa khóa. Là đừng có thấy mấy cái này rồi không có biết cái ở bên trong. Phải tìm cái này rồi tìm cái bên trong. Rồi tìm cái ở trên. Rồi tìm cái sự tự nhiên. Rồi mới đi tới siêu nhiên. Đó là đạo. Thấy không? Rất rõ ràng. Cho nên ông Ngộ Không có 72 phép màu. Quấn cả trời đất. Thấy không? Về Điện Lợi Thánh. Sức mạnh ai kình Việt Nam hồi đó ai cũng nói hả, đánh cùng hết. Cả thế gian thiên đàng quá luôn. Nhưng mà thưa ông Phật thôi tất cả. Ông Phật đưa năm ngón tay, bây giờ mày quánh làm sao ra khỏi năm ngón tay này. Là tại sao vậy ông Phật không thấy rõ. Ông thấy con Ngộ Không giỏi cách gì cũng phải dùng những ngũ hành để đánh người ta. Thì nằm trong ngũ hành này là cuộc. Đánh đã hết chỗ nào ông Phật cũng ghi hết. Chạy không khỏi năng ngộ tại một khúc lại cho Ngộ Không bị giam hãm năm trăm năm. Thấy không? Đó. Thì hỏi cho ông kia 72 phép mà để thua ông này có một phép. Chứ ông này giỏi chỗ nào? Phép nào? Ông có cái phép thanh tịnh và sáng suốt. Ông mới thanh tất cả mọi. Nhưng mà trước khi muốn có cái phép thanh tịnh và sáng suốt á. Thì ông cũng là con người. Thì ông cũng sống cũng như Ngộ Không. Ông phải dùng cái sức ngũ hành của ông để phấn đấu trong cái hoàn cảnh hiện hữu ông có vợ có con. Thấy không? Và khi ông tu rồi, ông trở về có gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt. Ông nên chủ trị cái ngũ hành. Ông mới kêu bằng giải thoát. À, cho ông Ngộ Không ai cũng nói ông giỏi. Nhưng mà rốt cuộc ông phải truy hành Phật. Thấy không? Thì chúng ta phải ở trong cái giới này để bước qua cái giới kia. Chúng ta đừng khinh thị cái giới này và chúng ta không bao giờ bước được qua cái giới kia. Mấy chị bây giờ có ngũ hành trong thể xác gì? Chị làm người mẹ của thế gian, chị phải làm nhiệm vụ của người mẹ. Rồi chị tu, chị trở về, chị thấy cảnh chiên thánh, chị cũng phải học về cái đường lối của chiên thánh. Rồi chị mới đi lên toàn hảo được, chị mới trở về thanh nhẹ của Phật. Chứ không chị mới nhảy vô làm Phật làm sao được. Thấy không? Cái vui của tiên khác, vui của thần khác, vui của thanh khác, vui của Phật khác. Cái vui của Phật là thanh tịnh và sáng suốt. À, cái vui của thiên nhiên là du dương hòa cảm.
thi thơ thao thao bất tuyệt. Còn Phật không có thi thơ, có cái thanh tịnh và sắc đẹp. Sao người Việt Nam thích ông Phật, nhưng mà phải làm sao mới thân. Tới qua giới này, tới giới kia, tới giới nọ, cho nên chúng ta từ kiến thức này, tới kiến thức kia, tới kiến thức nọ. Thì cái kiến thức gì ở Việt Nam khác, và bước ra xã hội này kiến thức khác. Xã hội này là một cái xã hội có kiến thức trật tự. Trật tự hơn Việt Nam. Chị thấy chưa? Cho nên chị ra đây chị học cái trật tự của vật chất. Rồi một ngày nào chị lấy con mắt dồn không mà không thể vô trường học. Nhưng mà một ngày nào chị về nhà chị sắp đặt cái nhà khác. Cái trật tự khác. Nấu nướng khác. Sao? À, mình phải học trật tự. Mình không học trật tự làm sao mình tiến không? Cho nên trật tự từ con người tới thần, thánh, tiên, Phật. Còn người tu mà không biết trật tự, người đó không bao giờ đến đâu. Chỉ nói dọc. Cho nên chị đã thực hành rồi. Thượng Đế gửi chị đi thực hành. Ở chỗ động loạn như. Ở chỗ sung sướng. Chị cho đó là sung sướng. Nhưng mà sau cái sung sướng đó, chị cho đó là cái khổ. Chị mới từ bỏ nó, chị ra đi. Nha. Mà lúc chị ra đi, chị quên hẳn cả ông trời nữa. Ra đây chị dồn Úc Châu kế là ông trời thì cũng tranh sao như Việt Nam. Lúc đó chị mới nhớ muốn trở về quê hương. Mà do đâu thiếu điện chỉ được thân minh. Ở tương lai, nếu ở đây chừng 3 năm nữa chị thấy con người có văn minh rồi. Biết vật chất tiến bộ, xài cái này thì mình biết xài máy móc rồi hiểu nhiều hơn ở Việt Nam. Thì do đâu chị mới được cái này. Do sự kích động và phản động từ quê nhà chị mới được đi học. Thì Thượng Đế gửi chị từ quê nhà đến đây học rồi chị phải trở về đặt vật cho quê nhà. Đó là món nợ phải trả. Thấy đó chưa? Cho nên lúc nào cũng học, chứ không phải là tôi ra đây tôi mất chồng mất con rồi tôi không đi học được học đó. Đi phố cũng học. Bây giờ chị dòm chị chưa hiểu chữ gì cho bữa sau chị nói, à đây siêu thị supermarket. À, bây giờ chưa biết cho sao là biết. Hồi tôi ra đây ăn lê tôi không biết nói chép rồi bây giờ tôi cũng trở đại với mấy ông rồi tôi cũng nói thi, nói tứ học sinh tôi cũng nói tiếng ăn lê vậy thôi. Bởi vì tôi nghĩ ông tôi nói bàn thì ông những cái bàn rồi cùng cho ông có chế được cái này. Cái bàn ông nói cái chuyện khác nó không được. Ông Mỹ, ông Nga, ông tất cả thế giới cũng nói là cái bàn. Thế không? Thì tôi cũng nói cái bàn nhưng mà khác giọng không. Thì tôi cố gắng tôi tìm ra cái giọng đó tôi sửa giọng. Chứ cuốn cái lưỡi chút gì thôi, nói cái bàn rồi thôi chứ không nói hơn cái nào hết.